This is KBDT from Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm và quý khán giả Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Xin kính chào.
Vâng, thưa chú, ngày hôm nay là ngày bầu cử chính thức và không biết tối hôm nay chú Phan Nhật Nam sẽ thức khuya để ngồi chờ kết quả hay là chú đi ngủ, thưa chú?
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm lời thăm hỏi, nhưng mà đây là thực tế. Đúng, ngày hôm nay là ngày trọng đại của nước Mỹ nói chung, ở trong đó có cộng đồng công dân Mỹ gốc Việt. Nhưng mà tôi... riêng bản thân tôi thì không như là Dũng Nghiêm đã hỏi là thức khuya để chờ đợi hay không. Thưa tôi không có làm cái động tác đó. Tại vì sao vậy? Thứ nhất là tuổi lớn tuổi không cho phép. Tuy nhiên, cái vấn đề tinh thần đã cho tôi một cái khẳng định mà tôi nói một cách rất là cẩn thận và có trách nhiệm của một người lớn tuổi. Là bầu cử tổng thống 4 năm một lần ở Mỹ là một cái biến cố trọng đại. Vâng, cái đó không ai, báo chí và tất cả thực tế không ai trả lời, không ai phủ nhận được hết. Tuy nhiên, lịch sử của hơn một nửa thế kỷ qua là một người công dân Việt Nam, Cộng hòa, người lính chiến đấu bên cạnh nước Mỹ, hơn 30 năm làm công dân nước Mỹ, thì tôi nghĩ lại có xin một cái nhận định và chịu trách nhiệm của cá nhân, mà tôi nghĩ rằng các quý vị cũng sau lời trình bày của tôi sẽ có phần đồng ý. Đây là Tổng thống Mỹ, là chức vụ hành pháp cao nhất không phải của nước Mỹ, mà cao nhất đối với cả toàn bộ, toàn cầu, kể cả khối cộng sản. Và Quốc hội Mỹ là một cơ quan lập pháp cao nhất, có một sinh hoạt dân chủ dài nhất trên một căn bản hiến định của Hiến pháp 1776. Đó là một cái cơ quan về luật pháp cao nhất, mẫu mực nhất của thế giới. Nhưng thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, lịch sử của hơn nửa thế kỷ qua, với tư cách của một người lính đã làm việc, đã tác chiến, đã cùng sát cánh bên cạnh người bạn Mỹ, với tư cách là một người công dân Mỹ gốc Việt, tôi xin trả lời ngay. Chức vụ tổng thống kia và cái cơ cấu quyền lực quốc hội kia cũng không phải là nguồn gốc chính, không phải là nguồn mối chính. Và lịch sử đã chứng minh rằng nó có một cái quyền lực khác, mà như là anh Dũng Nghiêm đã đặt ra câu hỏi. Nhưng có vậy là một lý do nào chung nhất mà đã quyết định lên ở Mỹ, quyết định lên tình thế Việt Nam, quyết định lên tình thế của Đông Nam Á, quyết định tác động lên tình thế thế giới, mà nhân hôm nay là ngày 5 tháng 11 2024, cũng nhắc nhở cho chúng ta biết đến cái biến cố 1 tháng 11 1963 với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm bị sát hại. Thì thưa, trả lời với anh Trung Nghiêm là tôi có chờ đợi không thì không. Tại vì sao? Qua cái sự kiện của Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại trong ngày 2 tháng 11, tức là đã cách đây mấy ngày, vào năm 1963, thì tôi thấy ra một cái điều là có một cái quyền lực rất lớn. Quyền lực rất lớn đó, nó không phải là chỉ có riêng ở nước Mỹ, mà nó quyết định luôn cả cái vận mạng của người lãnh đạo của Việt Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm, và luôn cả vận mạng của những người cầm đầu ở Campuchia vào 1975. Tôi nói thì có dẫn chứng. Tại sao? Nếu Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1957 được đón tiếp tại sân bay của DC với Tổng thống Mỹ Eisenhower đời thứ 34 và Ngoại trưởng Foster Dulles, và báo chí Mỹ đã đưa đến có những kết luận rất trang trọng, ngài, tức là Tổng thống Ngô Đình Diệm, là một cái cứu tinh của dân tộc Việt Nam, là một sức siêu của châu Á, ngài là một hy vọng của Cộng đồng của châu Á. Đó là ngày 1957. Thế thì một cái vị đã được toàn bộ hết quốc vương Thái Lan thống chế đường dây thạch của toàn bộ châu Á đã ca tụng với những cái danh từ mỹ lệ nhất, cao quý nhất. Nhưng vào đến năm 1963, nói có sách mách có chứng, Bộ Ngoại giao Mỹ gồm có phụ tá ngoại giao Harriman, Hillsman, Forreston đã đánh một cái công điện 243 trong ngày 24 tháng 8 63 đến cho đại sứ Cambodia ở Sài Gòn và bật đèn xanh cho cuộc đảo chính 1 tháng 11 63 và đưa đến một cái kết quả khốc lại hại nhất tháng ngày 2 tháng 11 63. Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Du bị sát hại bởi một cái cách thế tàn nhẫn nhất, đâm nát người, bắn nát mặt. Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Du cho đến giờ này không có một cái hồ sơ nào ở Mỹ mà có thể dám nói đây là cái người quyết định nên cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng mà thưa với anh Trung Nghiêm và thưa quý vị, muốn để làm rõ đó tại sao có cái chết của ngày 2 tháng 11 năm 1963 thì tôi xin lấy một cái ví dụ, đó là cái chết của vị Seri Matak, tức là cái người mà cố vấn của chính phủ Campuchia của cái thủ tướng Lom Porek trong ngày 12 tháng 4 1975. Nếu Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại và cố vấn Ngô Đình Nhu bị sát hại ngày 2 tháng 11 63, thì 12 năm sau ngày 12 tháng 4 1975 thì cái vị Seri Matak đó của cái chính phủ Lon Nol của Campuchia đã có một lá thư tuyệt mệnh gửi đến đại sứ Dinh John với lời lại như sau. Tôi xin đọc chân thành, tôi xin đọc đúng nguyên văn. Tôi tức là ngài Lom Porek, tôi chân thành cảm ơn lá thư ngài tuyệt đến với đề nghị giúp cho chúng tôi phương tiện đến vùng tự do. Tôi cắt bước một đoạn. Nhưng hỡi ôi, tôi không thể bỏ đi một cách hèn hạ như thế được. Nếu tôi cũng phải chết thì chết trên đất nước mà tôi vô cùng yêu quý. Dẫu đấy là điều bất hạnh, nhưng chúng ta ai chẳng sinh ra và một lần mất đi. Ông Seri Matak đã có kết luận. Tôi chỉ phạm một lỗi lầm là đã tin vào ngài và tin những người bạn Mỹ. Vâng, đó là kết luận của ông Thierry Mattak trong ngày 12 tháng 4, 1975, bằng sự sách và tài liệu họ ghi. Thì cái câu nói đó có thể áp dụng cho ai? Áp dụng cho Tổng thống Ngô Đình Diệm với cái chết của ngày 2 tháng 11, 1963. Cái câu kết luận đó cũng có thể áp dụng đối với ngài Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong ngày 21 tháng 4 năm 1975 khi rời ra khỏi nước, và Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã hiểu ra rằng những cái lá thư bảo đảm của Tổng thống Nixon với những lời trịnh trọng như tự do và độc lập của Việt Nam Cộng Hòa luôn là mục tiêu tối thượng của chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Đó là lời của Tổng thống Nixon đã viết cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong những năm 73. Và như vậy thì ông Thiệu trong ngày 21 tháng 4 75 trước ngày ra khỏi nước, ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có một tố cáo: người Mỹ các ông đã để mặc chiến sĩ chúng tôi chế mưa đạn pháo ở Long Khánh. Đây là một hành động bất nhân của một đồng minh bất nhân. Thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý thính giả, hôm nay là ngày trọng đại mà nước Mỹ và công dân Mỹ gốc Việt, trong đó còn được cộng đồng người Việt, đi bỏ phiếu để chọn lựa một vị tổng thống của nước Mỹ. Nhưng qua cái dẫn chứng mà tôi đã trình bày trong mấy phút vừa qua, thì cái lời khẳng định của vị Thierry Mattak là: tôi chỉ phạm một lỗi lầm và đã tin vào ngài và tin những người bạn Mỹ. Đó là lời của ông Thierry Mattak trong ngày 12 tháng 4, 1975. Và lời tố cáo của ông Thiệu: người Mỹ cùng các ông đã mặc nhiên để cho chúng tôi, chiến sĩ chúng tôi chết dưới mưa đạn pháo ở An Lộc, ở Trung Lộc. Đây là một hành động bất nhân của một đồng minh bất nhân. Sau khi ông Thiệu thấy ra rằng những lời trịnh trọng của Tổng thống Mỹ Nixon, tự do và độc lập của Việt Nam Cộng Hòa là mục tiêu tối thượng của chính sách đối ngoại của nước Mỹ, là không còn giá trị gì hết. Thì thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý vị, để kết luận cho câu hỏi thứ nhất, tôi xin trả lời rằng Tổng thống Mỹ là một cái nhân sự, là một nhân vật có quyền hành lớn nhất của hành tinh, nhưng không phải ở nước Mỹ, không phải của vùng Đông Nam Á, mà ngay cả trong vận mệnh Việt Nam. Tác động đến cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm tháng 2 năm 1963, của Thierry Mattak trong 21 tháng 4 1975, và cuộc ra đi bắt buộc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày 21 tháng 4 75. Thành thử hôm nay nước Mỹ chọn Tổng thống, nước công dân Mỹ chọn Tổng thống Mỹ, người lãnh đạo cao nhất không phải của nước Mỹ mà của hành tinh của chúng ta. Nhưng mà cũng chưa chắc, vì đằng sau đó có những cái đằng trên ông Tổng thống, trên Quốc hội Mỹ có những cái cơ quan quyền lực, và đó là một cái mấu chốt của lịch sử chung nhất mà câu hỏi hôm nay sự chọn lựa của nước Mỹ có hay không sẽ được hiện thực trong tương lai, trong những ngày sắp tới.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì cái lần sụp đổ Việt Nam Cộng Hòa vào 30 tháng 4 năm 1975 á, là cái mối đau chung của toàn vùng Đông Nam Á, và có một nguyên nhân trực tiếp chung, đó là do người và chính sách của Mỹ, giống như câu mà chú vừa mới trình bày vừa rồi đó. Thì nhưng thưa chú Phan Việt Nam, thì nếu mà xét đến người và chính sách của Mỹ, thì lịch sử cũng đã cho thấy dù lãnh đạo cao nhất là Tổng thống Mỹ, và chính sách dẫu đã được Quốc hội chấp thuận với mà cái số phiếu gần như là tuyệt đối đó, thì tất cả cũng chỉ không có tồn tại trong một nhiệm kỳ Tổng thống hoặc là một nhiệm kỳ của Quốc hội. Vậy thì thưa chú, cái vấn đề là ai, từ đâu và vì sao? Tại vì không chỉ áp dụng riêng với vận mệnh của các nước nhỏ hoặc là đồng minh của Mỹ, mà chính tại nước Mỹ với thành phần lãnh đạo cao nhất qua cái cuộc bầu cử hiện đang được thực hiện vào ngày hôm nay, ngày 5 tháng 11 năm 2024, thưa chú.
Thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý thính giả, không phải tôi là một người bi quan là một người yếm thế, là một người tiêu cực, nhìn ra ở đâu cũng thấy ra những cái điều không được tốt lành. Nhưng mà thưa với quý vị, lịch sử đã cho thấy, lịch sử thật, thực tế của lịch sử đã cho thấy, cái lời của anh Dũng Nghiêm hỏi tôi là một điều cay đắng thật. Ai, từ đâu, vì sao? Thì cái đó tôi xin trả lời rằng, cá nhân tôi và quý vị và cái cộng đồng người Việt làm sao mà có khả năng để biết được. Tuy nhiên thực tế lịch sử lại cho tôi có những nhận định như thế này. Vâng, hôm nay là nước Mỹ đang chọn tổng thống và đồng thời đang chọn những cái thành phần ở trong quốc hội nữa. Nhưng mà tổng thống Mỹ và quốc hội Mỹ chắc có phải là những cái nhân tố quyền lực cao nhất hay không? Thì tôi cũng xin trả lời rằng với tất cả sự cẩn thận là không. Tại vì sao? Vì đến năm 1963, ông Tổng thống Kennedy, đời thứ 45 của Mỹ, đã được xưng tụng trong thực tế và trong báo chí là một vị Tổng thống được yêu mến nhất trong 35 đời Tổng thống Mỹ kể từ đời đến đời ông Kennedy. Và kể đến giờ này thì ông chỉ sau là các vị như là Abraham Lincoln, vân vân, Roosevelt. Nhưng vị Tổng thống mà được yêu mến nhất của nước Mỹ cho đến năm 1963 kia, vào ngày 22 tháng 11 1963, đây là 20 ngày sau khi cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm ở Việt Nam, thì cái vị đó bị bắn vỡ đầu tại Dallas. Vâng, và từ năm 1963 đến giờ này là 61 năm, cái hồ sơ về cái chết của Tổng thống Kennedy vẫn chưa được mạch hóa. Ai đã cấm cái lệnh đó? Thưa, đó là không phải cái trách nhiệm và bộ phận và khả năng của cái câu, của cái buổi nói chuyện này. Tôi đến quốc hội Mỹ, có phải là cơ quan quyền lực cao nhất hay không? Thì tôi cũng xin trả lời là không. Tại vì sao? Nếu tháng 8 1964, quốc hội Mỹ đã ủy quyền gần như đến 100% cho Tổng thống Johnson để mở rộng chiến tranh ra lên ở Việt Nam, dội bom Hà Nội. Vâng, đó là ngày từ quốc hội Mỹ đã họp trong ngày 5 cho đến ngày 8, ngày 7 tháng 8 1964 đã có cái quyết định. Đó người ta gọi là Tonkin Gulf Resolution, tức là nghị quyết Bắc Việt cho phép Tổng thống Mỹ mở rộng chiến tranh lên miền Bắc và dội bom Bắc Việt. Nhưng cũng chính quốc hội đó, năm 1964, năm 65, 66, 67, 68, đã buộc Tổng thống Mỹ, Tổng thống Johnson, một vị Tổng thống có rất nhiều đức độ, người là đã lập nên cái Act, Equal Opportunity Act, tức là mà hôm nay chúng ta có được cái chương trình SSI, SSA, đó là do từ cái Equal Opportunity Act đã lập ra từ 1964 của Tổng thống Johnson. Nhưng cái vị Tổng thống mà nội bộ đã có những thành tích tốt lành như vậy, qua đến năm 1968 không được ứng cử nữa. Tôi xin lặp lại, nếu năm 64 đã được quốc hội toàn phần ủy nhiệm mở rộng chiến tranh Việt Nam, thì 4 năm sau tại 1968, Tổng thống Johnson đã bị quốc hội Mỹ và báo chí Mỹ, quân chúng Mỹ, các giới phản chiến ép buộc không được ứng cử nữa. Vâng, đây là trường hợp của Tổng thống Biden sau cái ngày debate 27 tháng 6 7, 2024. Giỏi hay là dở, xấu hay tốt, cái sự quyết định đó thì lịch sử để chứng minh. Tuy tôi, chúng tôi trong trách nhiệm của một người truyền thông của một đài hạn chế, chỉ nói rằng Tổng thống Johnson nếu tháng 8 1964 đã được ủy quyền của quốc hội 100% mở rộng chiến tranh Việt Nam, thì đến tháng năm 1968 là trong cuộc bầu cử đó đã không được tái ứng cử. Đó là trường hợp của Tổng thống Joe Biden sau lần debate của ngày 27 tháng 6 74. Cái điều đó lặp lại thêm một lần nữa vào năm 1972. Năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon tái ứng cử và được một cái số phiếu 49 trên 50 tiểu bang cử tri đoàn đồng ý là cho vị đó tổng thống làm tổng thống, như là cuộc ngày bầu cử ngày hôm nay với một cái thắng lợi 49 trên 50 cử tri đoàn, đó là tổng thống Nixon. Vị đó là vị tổng thống tài giỏi, phải tài giỏi thật, là một vị bản lĩnh, là một vị có viễn kiến rất xa, đã viết nên cái thông cáo Thượng Hải 1972, mở một cái kỷ nguyên mới cho giữa người Mỹ và người và Trung Cộng, đã tạo nên một cái hòn đa tảng về ngoại giao cho 9 đời Tổng thống Mỹ từ 1972 cho đến hiện tại. Thế nhưng vị Tổng thống được 49 tiểu bang trên 50 tiểu bang cử tri đoàn đồng thuận kia đến năm 1974, 72, 73, 74, chỉ 3 năm thôi, là biến thành tội nhân, là biến thành tội đồ, là biến thành là phải bị resign, phải bị tri hiềm chức về cái vụ Watergate, một cái vụ đầu voi đuôi chuột, là đi nghe lén tin tức của Đảng Dân Chủ. Cho dù rằng bây giờ quý vị cứ bình thản vào tôi, đặt ra câu hỏi, cho dù rằng có vụ nghe lén của tòa Watergate thì đã làm sao? Ông Tổng thống Nixon này, ông ở đâu có đi nghe lén? Ông có đâu ra lệnh cho đi nghe lén? Nhưng mà ông đã phải bị từ chức trong ngày 8 tháng 8, 74. Vì sao vậy? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Khi ông Tổng thống Nixon từ nhiệm, thì những cam kết mà câu hỏi đầu tôi đã đọc ra là tự do và độc lập của Việt Nam Cộng Hòa là mục tiêu tối thượng của chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Vâng, Tổng thống Nixon đã có những cam kết trịnh trọng như vậy đối với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đối với Việt Nam Cộng Hòa trong năm 73. Nhưng mà đến 74 thì ông bị từ nhiệm rồi, thì những cam kết đó không bị vô hiệu hóa. Trong những giờ phút vừa qua của câu 2, tôi đã trả lời cho anh Dũng Nghiêm. Như vậy cái lý do cái quyền lực chung nhất của câu hỏi 1 gây nên cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm trong ngày 1 tháng 11 năm ngày 2 tháng 11 1963 ở Sài Gòn, cái chết của toàn bộ nội các của Thủ tướng Long Borek, của Tổng thống Lonon, của ông Siri Matak ngày 12 tháng 4 75 ở Campuchia, ở Nam Vang, và các cái cuộc tư nhiệm của Tổng thống Nixon năm 74, cuộc thối lui bỏ mặc không được tái ứng cử của Tổng thống Nixon năm 68. Trong những giờ phút vừa qua, tôi đã đi qua lịch sử từ Việt Nam Cộng Hòa, Campuchia, cho đến Mỹ, cho đến của Quốc hội Mỹ, của Tổng thống Mỹ, thì có thể quyết định sau cái nhận định mà tôi xin trình bày với tất cả sự cẩn mật của một người không lớn tuổi, không có quyền để nói sai. Đó là quyền lực của Tổng thống Mỹ, Quốc hội Mỹ chưa chắc là quyền lực quyết định tối hậu, mà có một cái quyền lực cao nhất. Và cho ngày hôm nay, quốc dân mấy trăm triệu người Mỹ, cũng giống như là cộng đồng người Việt Nam đang bầu Tổng thống Mỹ, thì tôi với tâm thành hy vọng cái vị Tổng thống Mỹ trong tương lai, trong mấy giờ nữa, sẽ có đủ quyền lực, sẽ có đủ bản năng, sẽ khả năng, sẽ có đủ bản lĩnh, sẽ có những cái quyết định không phải riêng cho nước Mỹ, mà cho cả cộng đồng thế giới, ở trong đó có vận mệnh của nước Việt Nam và cộng đồng của người Việt Nam.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã đến với chương trình ngày hôm nay để có những cái nhận định rất là sâu sắc từ cái lịch sử trước đây cho đến cái thời sự của ngày hôm nay. Dũng Nghiên cũng xin chúc chú Phan Nhật Nam cũng như quý thính giả tối nay ngủ, sáng mai thức dậy sẽ có được cái niềm vui và sẽ ăn mừng vì đã lựa chọn đúng cái lá phiếu của mình, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi. hy vọng chúng ta sẽ có một vị tổng thống bản lĩnh, sắc sảo, đủ khả năng để không quyết định nước Mỹ và quyết định cả vận mạng của thế giới. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự vào tuần sau. Là tay sai lũ tàu Nga, người hay nhìn trên bao thấy xương máu của dân lành, người hay nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây, người hay nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ, trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác chén vai chén.